Purisayukani Atta Purisabongalai Sapagawato Sabakasanko Ahuleyo Bahuleyo Lakireyo Aindyavikarane Eyo Aketa Kasati
Oh.
tay con thân người kẻ thân đặng bất trí hiền đúng nhường ở tôn đức là phố lan cao thượng ở trú sơ thiên ở công đức chương đã làm chân chánh lương tư tâm là phố lan cao thượng ngã văn nghề nghiệp giỏi kéo quân liệt hồng tâm nói những lời chân chất là phố lan cao thượng trên thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phố lan cao thượng bố thi hành đúng pháp chư nguyên hàng nguyên thuộc hành vi không nói lầm là phố lan cao thượng xả ý tâm niệm án sự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phố lan cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phố lan cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng hiếp kiếm xa môn tùy tài đàm luận pháp là phố lan cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phố lan cao thượng khi xuống chạm biệt đời không sâu từ tại và vô nhiễm là phố lan cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phố lan cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường phương kiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 4 tháng 2 năm 2012 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật thuật trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston để giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma. Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu sẽ do Đại Đức Pháp Thanh giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng chánh biến tri, Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Vì thiện để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ tập giác đại lực, thân văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu Phật phát sanh.
Chúng tôn kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma Mã Tầm Mã Ngưu Tầm Ngưu, chúng con kính tung thỉnh thượng tọa Trác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đại diện chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vì một ở trong những hình thái rất là quen thuộc của xã hội loài người, đó là sự có mặt của các đoàn thể, các tổ chức, hay nói theo kinh điển thì chúng ta gọi là những hội chúng. Một số người đã quần tụ bên nhau, một số người đã gắn bó với nhau vì bất cứ lý do gì. Thì sự gắn bó đó nó cũng phải có lý do. Và cái lý do gắn bó đó, đôi khi chúng ta thấy được, biết được, và đôi khi chúng ta không thấy, không biết được. Nhưng mà đặc biệt là ngay cả những vị giải thoát, những vị hoàn toàn giải thoát, thì những vị này vẫn có những cái sắc thái cá biệt. Và điều này là điều mà được Đức Thế Tôn xác nhận qua bài kinh hôm nay. Chúng ta sẽ có một số khía cạnh học được từ bài kinh này. Và trước tiên chúng ta hãy nghe phần chánh kinh cũng hơi dài. Bài kinh hơi dài, sau đó là pháp thoại của Đại Đức Pháp Tân. Chư Tăng sẽ trở lại để thảo luận một đề tài và chúng tôi tin rằng mang lại rất nhiều lợi ích cho tất cả chúng ta. Bây giờ mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh văn.
Sa thứ sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong râm kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học. Và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh. Giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma Mã Tầm Mã Ngưu Tầm Ngưu. Phần A. Thứ nhất, trú ở Sa Vách Thí. Thứ hai, này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi chung với chúng sanh thiện ý chí. Thứ ba, này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí đã cùng hòa hợp, đã cùng đi chung với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi chung với chúng sanh thiện ý chí. Thứ tư, này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi chung với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi chung với chúng sanh thiện ý chí. Thứ năm, này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi chung với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi chung với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi chung với chúng sanh thiện ý chí. Năm la mã nghiệp. Thứ nhất, một thời Thế Tôn trú ở Gajagaha Vương Xá tại núi Gicchakuta Linh Thú. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta cùng với một số đông tỳ kheo đang đi kinh hành không xa Thế Tôn bao nhiêu. Tôn giả Moggallana cùng với một số đông tỳ kheo đang đi kinh hành không xa Thế Tôn bao nhiêu. Thứ tư, Tôn giả Mahakassapa cùng đi chung với Thế Tôn đang đi kinh hành không xa Thế Tôn bao nhiêu. Thứ năm, Tôn giả Anuruddha cùng đi với vân vân không xa Thế Tôn bao nhiêu. Thứ sáu, Tôn giả Punyamantaniputta cùng đi với vân vân bao nhiêu. Thứ bảy, Tôn giả Upali cùng đi với vân vân bao nhiêu. Thứ tám, Tôn giả Ananda cùng đi với vân vân bao nhiêu. Thứ chín, tôn giả Devarata cùng đi với một số đông tỳ kheo đang đi kinh hành không xa Thế Tôn bao nhiêu. Thứ mười, rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các ông có thấy Sariputta cùng với một số đông tỳ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, tất cả vị tỳ kheo ấy là bậc đại trí tuệ. Dạ, kính mời MC kế tiếp.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin điện thuyết tính hạnh. Phần B 11. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Mogala Na cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả vị tỷ kheo ấy là bậc đại thần thông. 12. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Kassapa cùng đi với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả vị tỷ kheo ấy chủ trương hạnh đầu đà. 13. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Anuruddha cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả vị tỷ kheo ấy là bậc có thiên nhãn. 14. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Buna Matani Buddha cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả vị tỷ kheo ấy là bậc thuyết pháp. 15. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Ubali cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả vị tỷ kheo ấy là bậc trì lục. 16. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Ananda cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả vị tỷ kheo ấy là bậc đa văn. 17. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Đề Bà Đạt Ta cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả vị tỷ kheo ấy là ác dục. 18. Này các tỷ kheo, trừ thuộc vào theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. 19. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau. Các chúng sanh liệt ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. 20. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời vĩ lai, các chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Những điểm đáng lưu ý: chúng sanh quần tụ do tương đồng duyên và nghiệp. Cộng nghiệp là duyên của cộng hữu, mà cộng hữu cũng là duyên của cộng nghiệp. Số 3. Ngay cả các bậc thánh hoàn toàn giải thoát vẫn có căn tánh sai biệt. Chúng con kính trung thỉnh đại đức phát căn từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong râm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với cái tựa đề bài là mã tầm mã, ngu tầm ngu, một cái câu nói mà chúng ta nghe rất là quen thuộc. Thật sự đây ý muốn nói là cái sự kết hợp với nhau, cái sự gần gũi ở đâu đó là cái, tức là do cái duyên gì đó thì cái người đó họ sẽ đi tìm đến những cái đối tượng đó, nói chung là như vậy. Tức là mà cái gì thì đi tìm những cái người nó tương đồng như vậy để có cái sự gắn bó, nó gắn bó ở đây nó nhiều mặt, và do vậy đó cái hình thành lên cái câu nói mà mã tầm mã, ngu tầm ngu. Thì ở đây mượn cái câu nói để nói đến cái gọi là cái túc duyên của ở trong đạo Phật, cái túc duyên ở trong đạo Phật, đặc biệt là do duyên và nghiệp. Khi mà đạo Phật á, thì chúng ta biết rằng là Đức Phật ngài dạy là mình cũng có cái duyên nghiệp, duyên từ quá khứ, một người mà được tu tập hay là một người thành tựu, một người được tu tập tốt đẹp hay là một người không có, một người được thành tựu cái trên cái phương diện tu tập của mình, thì cái người đó cũng nhờ cái túc duyên từ thời quá khứ, tức là do cái duyên của họ đã làm, hay hoặc là do cái thiện nghiệp mà họ đã tạo ra, hoặc là với một người mà họ làm những cái điều gì đó nó không tốt, thì hoặc là trong đời sống họ có thể từ cái người ban đầu thì cũng chưa phải là người xấu, nhưng mà do cái sự tính tập cận của họ, tức là do cái sự thân cận hay là do cái sự gần gũi thì họ sẽ trở nên một cái người xấu. Và do cái tính của họ như vậy đó, cái người mà thích làm xấu, thích làm điều không tốt đó, làm xấu, làm điều xấu đó, thì cái người đó lại đi tìm cái người xấu để mà chơi, cũng là như vậy. Thì ở đây muốn nói đến tức là do cái tập cận, do cái sự tập cận như vậy cho nên là cái người đó lại đi tìm cái đối tượng tương xứng hay là tương đồng với mình để mình có sự gần gũi. Hay là thậm chí chúng ta thấy cái người nào họ đi tìm như vậy thì họ cảm thấy như họ thoải mái, hay là họ được vui vẻ, hay là họ được thỏa mãn ở trong cái sự họ đi tìm cái đối tượng tương xứng như vậy. Ở đây thì trong kinh á, cái bài kinh này á, thì nói rằng Đức Phật này dạy rằng này các tỳ kheo, tùy thuộc theo loại loại giới các chúng sanh hòa hợp đi chung với loại chúng sanh, loại đi chung với chúng sanh ý chí hay gọi là do cái chúng sanh đó, do cái sự loại giới đó đó, cho nên chúng sanh đó đó có thể là đi theo thiện ý chí, hòa hợp đi cùng với những cái người có thiện ý chí. Như vậy thì Đức Phật ngài còn dạy là này các tỳ kheo, tùy thuộc theo giới quá khứ và tùy theo thuộc giới ở hiện tại, tùy thuộc theo giới ở tương lai. Khi mà nói giới ở đây á, tức là cái chủng loại hay là một cái tầm cỡ hay là một cái cấp bậc, tức là theo một cái loại chủng giới nào đó, tức là ranh giới ở đây giữa người thiện hay là người ác, người có một cái khả năng riêng biệt gì đó thì họ lại đi. Nó ở đây muốn nói đến là cái giới, tức là cái phân ngạch rõ ràng giữa cái người này có cái khả năng như thế này, có cái sự đặc biệt như thế này, còn người kia có cái đặc biệt thế khác, thì cái đó nó đã tạo nên cái giới khác nhau về do quá khứ. Cái quá khứ nó có thể là hình thành cho một cái đời sống ở hiện tại này, và cái đời sống hiện tại này nó cũng là hình thành cho một cái đời sống ở tương lai. Đó là cái điều mà chúng ta cũng biết như vậy. Thì khi mà nói đến cái nhân quả đó, thì cái tính tập cận hay là do cái thứ nhất là nói đến cái duyên, thứ hai nói đến là cái nghiệp. Cái duyên tức là cái mà họ thường xuyên gắn bó, họ thường xuyên tạo tác. Còn khi mà nói đến cái nghiệp thì tự họ hành động để diễn ra, để rồi nó có cái sự thân cận, gần gũi hay là gắn bó trên phương diện đó. Ví dụ như bên ngoài người ta nói rằng là, người ta nói cái câu rằng là sinh nghề thì tử nghiệp, hay là hãy là nghề thì đi chung với nghiệp, đó là như vậy. Nghề đi chung với nghiệp thì do cái nghề của họ như vậy, thì cái nghiệp của họ gắn bó như vậy, gắn bó với cái nghề của họ, Như vậy thì đó là nghề đi chung với nghiệp. Và ở đây đó, Đức Phật Ngài muốn nói đến trong các hàng đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, Ngài A Nậu Lâu Đà, hay là Ngài Manh Tani Bút Tá, hay là Ngài U Ba Lư, hay là Ngài A Nan, hay hoặc là Tôn Giả Đê Quá Đát Tá. Như vậy thì chúng ta thấy các vị đệ tử của Đức Phật, thì mỗi một vị đó, thì Đức Phật Ngài cũng cho biết rằng những cái vào cái thời điểm mà Đức Phật đang nói cái bài kinh này, thì lúc đó đó các vị tôn giả này cũng ở gần nơi Đức Thế Tôn, tức là ở cũng gần đâu đó, ở gần nơi Đức Thế Tôn, và ở các nơi các cái vị đó đó đều có các cái hội chúng. Và như Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài cũng có hội chúng của Ngài, Ngài Mục Kiền Liên thì Ngài cũng có hội chúng của Ngài, Ngài Ca Diếp cũng có hội chứng của Ngài, Ngài A Nấu Rút Thá, A Nậu Lâu Đà đó thì cũng có hội chứng. Nói chung là các vị đệ tử của Đức Phật đều có một vị, có đều có cái hội chứng hết. Mặc dù cũng cũng nhận Đức Thế Tôn là một bậc đạo sư duy nhất, nhận Đức Thế Tôn là một bậc đạo sư ở trong thế gian này, và Ngài là một bậc đạo sư tối thượng. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là do cái duyên đó, và do cái duyên đó cho nên rằng là các vị này đều có cái hội chứng tùy tục. Khi mà nói rằng cái hội chứng tùy tục thì ở đây đó chúng ta biết rằng Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài có một cái đặc biệt là để được Đức Phật ca tụng là một cái vị đệ nhất về trí tuệ, cho nên là để những cái hội chứng mà đi theo với Ngài đó thì cũng thiên về trí tuệ, cũng thiên về trí tuệ. Rất nhiều cái hội chúng mà đi theo Ngài Xá Lợi Phất cũng có trí tuệ thật là nhiều. Bởi vậy cho nên là vì vậy cho nên là Ngài họ lại những cái vị đó đó lại là thích hợp với lại Ngài Xá Lợi Phất. Và như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất á, có những cái người đệ tử, hay là có những cái nhóm tùy tùng, nhóm cái người Phật tử, những cái người đệ tử, những cái người đàn tính cũng vậy, thì có những cái hội chứng như vậy. Và hội chứng này thì thiên về trí tuệ. Rồi Ngài Mục Kiền Liên á, thì do rằng có một cái khả năng đặc biệt, như là Đức Phật Ngài ca ngợi như là một bậc mà có nhiều cái thần lực, có nhiều cái thần thông biến hóa. Thì khi mà Ngài Mục Kiền Liên có cái hội chứng đi theo Ngài, thì hay hoặc là có những cái người cái hội chứng này có cái khuynh hướng, hay có một cái khuynh hướng thiên về thần thông, thì do vậy thì những cái vị này cũng lại là làm hội chứng của Ngài Mục Kiền Liên. Hoặc là những cái vị mà thiên về Đầu Đà đó thì cũng tức là thiên về Đầu Đà đó, thì những cái vị đó lại đi tìm Ngài Xá Lợi Phất. Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất được được xem như là một vị đệ nhất về Đầu Đà, cho nên là cũng có cái hội chúng đệ tử của Ngài cũng đi theo cái những cái vị này cũng có cái khuynh hướng là Đầu Đà, tức là thích Đầu Đà, vừa là thích Đầu Đà mà vừa là thấy những cái vị này cũng tức là vừa nói chung là cái tâm mình nó có cái quan hỷ thích trong cái đó, cái sự thân cận đó. Do nên là mình cái vị đó sẽ đi tìm những cái vị mà có chuyên về hạnh Đầu Đà để mà nhập chung vào đó, để mà quy ngưỡng, hay là để mà hành theo. Như vậy thì có cái khuynh hướng như vậy. Do vậy thì Ngài Xá Lợi, ngài Ca Diếp cũng có cái đệ nhất về Đầu Đà, thì cũng có cái hội chúng về Đầu Đà. Rồi ví dụ như nói là Ngài A Nậu Lâu Đà đó thì Ngài là đệ nhất về Thiên Nhãn, và do vậy đó thì cái hội chúng đi theo Ngài cũng có cái khuynh hướng đó. Rồi Ngài Manh Tani Bút Tá thì đệ nhất về Thuyết Pháp, thì những cái hội chứng mà đi theo Ngài cũng đệ nhất về Thuyết Pháp. Đó là như vậy. Rồi Ngài U Ba Lư á, thì về được mệnh danh là một vị mà đệ nhất về trí tuệ, ê xin lỗi quý vị, đệ nhất về trì luật á, thì những cái vị đệ tử này đã cũng là đi theo cái Ngài Mục Kiền Liên, đi theo Ngài Mục Kiền Liên, và có cái khuynh hướng là trì luật. Rồi Ngài A Nan thì đệ nhất về Thạc Đa Văn, do vậy thì cái khuynh hướng mà đi theo cái làm hội chúng của Ngài cũng có đệ nhất về đại danh. Riêng về tôn giả Đê Quá Đát Tá là Đề Quá Đại Đạt Đa, là trước đây thì chúng ta biết rằng Đề Bà Đạt Đa là một vị đệ tử của Đức Phật, mặc dù là trên gia giế cũng là bà con trong dòng tộc của Đức Phật của chúng ta. Nhưng mà rồi thì xuất gia ở trong buổi ban đầu thì cũng là tốt, rồi cũng chứng được tứ thiền ngũ thông. Nhưng mà rồi đó thì do không có tu tập dễ dư đó, rồi để cho cái ác dục nó tăng trưởng mạnh. Khi ác dục tăng trưởng lên rồi đó thì ham quyền thế, ham địa vị, ham lợi lộc, thì do ham như vậy đó mới sinh ra một cái tâm gọi là chia rẽ tăng đoàn và tìm cách để hại Phật. Và do đó đó là cái phân những khi mà hại Phật như vậy không được đó, thì sao cuối cùng thì Đề Bà Đạt Đa cũng gặp cái quả khổ mà chúng ta được biết. Đề Bà Đạt Đa cũng gặp cái quả khổ, đến cái nghiệp cuối cùng á thì cũng gặp cái quả khổ và sanh đau cảnh khổ. Thì cái người do cái khuynh hướng của Đề Bà Đạt Đa đó là bị cái ác dục như vậy đó, cho nên là những cái người mà có cái khuynh hướng theo Đề Bà Đạt Đa, ví dụ như chúng ta thấy vua A Xà Thế đó, do cái lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa đề nghị ra đó, là nếu như vua A Xà Thế giết được vua Bình Sa Dương á thì vua A Xà Thế sẽ được lên ngôi, sẽ được ngai vàng. Còn nếu như mà Đề Bà Đạt Đa mà giết được Đức Phật đó thì sẽ được nắm cai quản tăng đoàn, được mọi người xưng tôn, ví dụ như vậy. Thì do như vậy đó cho nên là khởi lên cái ác dục đó mà có cái tà tâm muốn hại Đức Phật. Đề Bà Đạt Đa đã hại Đức Phật, hại Đức Phật, rồi bên cạnh đó thì cũng là tìm cách để chia rẽ tăng, chia rẽ làm cho cái sự tăng đoàn bị phân hóa. Nhưng mà cuối cùng thì Đề Bà Đạt Đa không làm được điều đó, mà cuối cùng thì Đề Bà Đạt Đa đã gặp những quả khổ. Thì do cái ác dục như vậy đó cho nên là Đề Bà Đạt Đa đã sanh trong cảnh khổ. Và những cái người mà có cái khuynh hướng dục, ác dục xấu như vậy đó, trước tiên là chúng ta thấy là khi mà nói đến ác dục tức là điều mà muốn xấu, điều muốn xấu mà muốn đến hại người, hại người khác, làm cho khốn đốn đó, thì cái đó được gọi là ác dục. Do cái ý nghĩ của Đề Bà Đạt Đa muốn hại Đức Phật để được cái quả, được cái cương vị là nắm chủ ở trong tăng đoàn, ví dụ như vậy. Và còn do A Xà Thế, do cái đề nghị, do cái yêu cầu của xúi dục của Đề Bà Đạt Đa đó, thì vua A Xà Thế cũng nảy ra cái tâm gọi là ác dục, cho nên là đi tìm và tôn xưng Đề Bà Đạt Đa như vậy. Thì đây Đức Phật ngài muốn nói đến các vị đệ tử của Đức Phật, mỗi một vị đó thì có một cái khuynh hướng riêng và có một cái khả năng riêng. Như ngài Xá Lợi Phất thì đệ nhất về trí tuệ, ngài Mục Kiền Liên thì đệ nhất về thần thông, ngài Ca Diếp thì đệ nhất về đầu đà, ngài Anuruddha đầu lâu đà thì đệ nhất về thiên nhãn, ngài Mantani Buddha thì đệ nhất về thi pháp, vân vân và vân vân. Thì do như vậy đó thì mỗi một vị có một cái khuynh hướng khác nhau và có cái khả năng khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại một điều, đó là khi mà nói rằng mà ở trong đạo Phật đó, thì một điều đó chúng ta thấy rằng là cái duyên của một người tu tập đó, và cái duyên của một người tu tập đó, nó phải nói rằng nó là do cái duyên từ đời trước. Cái duyên của đời trước, trước tiên đó chúng ta thấy rằng mình có khuynh hướng những điều đó, rồi mình sẽ quân tập những điều đó, quân tập những điều đó. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên đó, thì chúng ta biết rằng có nhiều kiếp thì ngài cũng đã trao dồi cho ngài có một cái khả năng đặc biệt về thần thông, cho nên là ngài có cái khả năng đến cái kiếp cuối cùng để ngài trở thành một bậc A-la-hán tinh văn, đệ tử của Đức Phật đó, thì ngài có cái thần thông. Ví dụ như là ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, khi mà do cái phải nói là từ đời trước đã từng có cái quân tập những cái thiện duyên đó, phải nói là cái duyên đó, do cái duyên đó đó cho nên là mà mình gặp cái khuynh hướng đó thì mình sẽ gặp cái điều đó, đó thì tự cảm thấy là mình thích và mình cảm thấy mình dễ hành, hay là mình cảm thấy mình dễ làm những cái điều đó, và mình cảm thấy là mình dễ thuần thục trong cái điều đó. Thí dụ như vậy, bây giờ chúng tôi nghĩ rằng ở đời đó, khi mà mình không ai mà sinh ra lại, ít có ai mà sinh ra lại biết từ ở trong bụng mẹ hết á, nhưng mà mình phải là do cái quân tập, Rồi khi mà mình đã, bây giờ mình nói là mình học một cái nghề gì đó, dạ, mình học một cái nghề gì đó, thì khi mà mình mới bắt đầu học á, thì có lẽ là khó khăn. À, khó khăn là do mình chưa có quen với công việc, nhưng mà sau khi mình đã quen rồi đó, mình lại thuần thuần trong cái đó, mình làm rất là dễ dàng và mình làm không thấy khó khăn, mình làm không thấy mệt nhọc và làm một cách rất là nhuần nhuyễn. Và có những người là nói rằng là tôi lại bỏ nghề tôi cũng không được, do là tôi đã quen cái nghề đó rồi. Chứ tôi có nhớ rằng là cái thời mà ở Việt Nam của mình mà cách đây khoảng chừng 20 mấy năm về trước, cái thời bao cấp á, cái thời đó thì phải nói là giáo viên á, làm cái nghề nhà giáo á, rất là vất vả. Vất vả là vì sao? Cái đồng lương nó không đủ để mà chi tiêu cho cái cuộc sống hàng ngày bản thân của mình nữa, chứ đừng nói tới chuyện mà lo gia đình. Và khó bao giờ mà có một cái người ít có bao giờ cũng có ít có bao giờ mà những người giáo viên đó muốn đứng vững ở trong cái nghề của mình, mặc dù rất là yêu nghề, nhưng mà rồi cũng do cuộc sống đó, thì cái người đó họ họ sẽ vì không thể đứng vững được, họ không thể tồn tại được, và do vậy thì họ phải bỏ đi cái nghề nhà giáo, bỏ đi cái nghề nhà giáo để họ không họ ra ngoài họ kinh doanh, họ buôn bán hoặc họ làm cái nghề nghiệp gì đó ngoài cái việc mà làm cái nghề giáo ra. Nhưng mà cũng có một số người đó, vì nói rằng tôi yêu nghề, tôi yêu nghề vì tôi thích, tôi làm giáo viên đứng trên bục giảng, rồi đứng trên bảng đen phấn hoặc là giấy mực gì đó, vì do tôi quen như vậy, tôi thích như vậy, cho nên là tôi gắn bó với cái nghề nghiệp đó. Thì ở đây chúng tôi muốn mượn cái câu chuyện đó để cho quý vị thấy rằng là ở trong đời sống á, nó là do thứ nhất là do đời trước á, mình đã quen làm như vậy, hoặc là do ở hiện tại mình cũng đã bắt đầu từng tập cho mình nói trong cái hiện tại này, trước đây mình đã có từng tập những điều đó và mình cảm thấy thích những điều đó. Mà chúng tôi nói là mình thích á, mình phải nói là do cái duyên, do cái duyên hết á, chứ không phải là không có duyên. Ví dụ như đồng thời rằng ai, ví dụ bây giờ quý vị đưa ra một cái chủ thuyết gì cũng vậy, quý vị thấy rằng là có những người đưa ra cái chủ thuyết, mình nhìn trên góc độ nhân quả, mình trình nhìn trên cái góc độ mà lời dạy của Phật, thì mình thấy họ đưa cái chủ thuyết đó hoàn toàn nó không phù hợp với luật nhân quả chút nào, thế mà cũng có người hưởng ứng, cũng có người hưởng ứng. Như vậy thì ở trong Phật giáo á, có một điều đó chúng ta thấy rằng khi mà tâm bất thiện của mình sanh lên á, thì phải nói là gì? Cái tâm bất thiện của mình sanh lên á, nó là do cái nhân. Thứ nhất là do mình không khéo tác ý, không khéo tác ý. Ví dụ như là mình khéo tác ý là khác, còn không khéo tác ý là mình cho rằng cái điều đó nó là đúng, phù hợp với cái suy nghĩ của mình, phù hợp với cái suy nghĩ mình. Hay nữa là cái điều gì mình thích mình cho nó là đúng, nhưng mà kỳ thật cái điều đó nó không hẳn là đúng, bởi vì mình không không có dựa vào lý nhân quả, không dựa vào cái lời dạy của Phật để chúng ta làm cái gọi là căn bản, để chúng ta dựa vào cái đó để làm khung để chúng ta thực hành, mà chúng ta lại có một cái khuynh hướng, có những người có những cái khuynh hướng thích những cái điều đó như vậy, thì mình tự cho điều đó lại là đúng, là đúng, nhưng mà kỳ thật không đúng. Ví dụ như ở ở ở nơi chúng tôi ở đó cũng có một số người có cái tín ngưỡng dân gian, rồi cũng có một số người thì do ảnh hưởng của Phật giáo Bắc truyền, thì họ trong những cái ngày này thì họ yêu cầu là cúng sao, họ cúng sao, thì họ yêu cầu là cúng sao. Và mình thì nói chúng tôi nói rằng cái việc cúng sao đó là chúng tôi không có làm, bởi chúng tôi nghĩ cái điều đó nó không có đúng, nó không đúng, và Phật cũng có dạy điều đó, Phật không có dạy điều đó. Chúng tôi thấy là Phật không có dạy điều mà cúng sao, cái điều đó nó từ ở trong cái tín ngưỡng dân gian, mình giải thích cho họ nghe thì họ nói mình là cái người khó chịu, khó chịu. Thì rõ ràng trong cái khuynh hướng của họ đó, họ sẽ thích những cái điều đó, nhưng mà mình không làm theo cái ý của họ thì họ sẽ nói mình là cái người khó chịu. Ở đây chúng tôi nói một điều đó là mình phải cần lưu ý một điều đó là điều gì mình thích chưa hẳn cái điều đó là đúng, mà mình phải cần căn cứ vào trong kinh và luật của Phật để mà mình đối chiếu, rồi mình xem cái điều đó nó có phù hợp với nhân quả hay không, và điều đó nó có cơ sở hay không, rồi mình sẽ tin và mình sẽ làm theo điều đó. Khi mà mình làm theo những điều đó thì mình sẽ thấy những cái giá trị nó như thế nào. Thì ở đây chúng tôi nói rằng thứ nhất á, là mình phải có cái duyên do mình luân tập những cái điều như vậy, cho nên là bây giờ mình gặp những cái điều đó. Chúng tôi nói là như vậy nè, mình gặp được cái Phật giáo nguyên thủy, mình gặp được lời dạy của Đức Phật, lời dạy mà phải nói là căn bản và chính xác nhất ấy, thì mình phải có duyên chứ không phải là không có duyên. Bởi vì nếu mà mình không có duyên thì mình sẽ gặp được những cái hệ tư tưởng, và mình gặp những cái hệ tư tưởng mình lệch lạc, mình vẫn cho đó là đúng, thì cái đó là rất là nguy hiểm cho chính mình. Đó là như vậy. Rồi cũng như là Đức Phật Ngài dạy ở trong Kinh Tăng Chi ấy, Đức Phật Ngài dạy trong Tăng Chi ấy, cái người mà phinh hướng tà kiến ấy, cái người mà phinh hướng tà kiến ấy, thì giống như là một cái lọt mà đặt ở ngã ba sông. Thì khi mà các cái loài thủy tộc mà rơi vào trong cái lọt đó, cái lọt ở đây quý vị biết là cái loại đó nó đang bằng tre, rồi nó có một cái hôm là một đầu nhỏ một đầu lớn, thì bên ngoài vào nhưng mà ra không được. Để chứ một người mà có một cái khuynh hướng tà kiến như vậy đó, thì họ sẽ chăn dắt những cái người mà có cái khuynh hướng tà kiến, những người khuynh hướng tà kiến lạc vào trong đó, thì cái người đó không thể ra được. Đó là như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà chúng ta phải có cái duyên chúng ta mới gặp được Phật pháp. Mà mình gặp được đó, chúng tôi có một cái suy nghĩ như thế này nè. Một người mà tu sĩ bên Bắc Tông, họ có thể trở thành một người tu sĩ Nam Tông khi mà họ nhận thấy rằng cái điều đó nó không phù hợp, cái điều đó nó không chính xác lắm ở trong cái lời dạy của Phật, thì họ sẽ xuất gia trở lại, trở thành một nhà sư Nam Tông. Họ đổi lấy những cái gì mà trước đây, cái thành quả, những cái gì mà trước đây họ đã đi qua, bây giờ họ đổi lấy hết tất cả để họ được những cái gì mà đúng đắn nhất, mặc dù họ sẽ làm lại từ đầu. Nhưng mà chúng tôi cũng chưa có, ít có thấy bao giờ một nhà sư Nam Tông xuất gia bên một vị thầy bên Bắc Tông, tức là qua truyền thống Bắc Tông, ngoại trừ cái người đó vì danh vọng, vì lợi lộc gì đó, thì cái người đó có thể vì những cái điều đó. Đó là cái điều mà chúng tôi nhận thấy như vậy. Thì ở đây đó, khi chúng tôi trở lại cái điều này, Đức Phật Ngài nói rằng cái do mình tác ý không khéo đó, cho nên là mình suy nghĩ những cái điều gì mà đúng theo cái ý nghĩ của mình thì mình cho là đúng, thì nó là nguy hiểm cho mình. Cái thứ hai á, là mình ở một cái chỗ rất thân cận, những cái người mà xung quanh của mình là chủ trương như vậy, thì mình thân cận với những người đó, cái chỗ đó mình khó bao giờ đi ngược ra được. Ví dụ như bây giờ nè, mình là một người cư sĩ của Phật giáo Nam Tông, mình là người tu sĩ của Phật giáo Nam Tông, mình thân cận với những vị sư trưởng, những vị sư huynh, những vị sư thầy, những vị chư tăng, là những vị tu sĩ chân chánh tu tập như vậy, thì mình là người Phật tử, mình thân cận như vậy, thì mình đã có một cái quen rồi, có cái quen trong cái suy nghĩ của mình cũng vậy. Cái thứ hai nữa là trong cái điều mà mình nhận thấy, bởi mình căn cứ vào trong kinh và luật, rồi mình thấy nó phù hợp, và điều đó nó không có phản lại những cái gì mà Phật dạy, cho nên là chúng ta có cái sự thân cận. Giả sử như chúng ta mà thân cận với một cái người nào đó, họ có một cái khuynh hướng tà dạy, thì mình dễ dàng bị ảnh hưởng đó. Mình khó bao giờ đi ngược, khó chứ không phải là không, nhưng mà mình khó bao giờ vượt ra khỏi những điều đó. Bên cạnh mình thì cứ người này người ra, người này làm như thế này, người kia làm như thế nọ, người này nói như thế này, người kia nói như thế nọ, thì chúng ta khó bao giờ vượt ra những điều đó. Cho nên là ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái tính mà mình ở một cái chỗ đó, gọi là cái chỗ mà không thích đáng đó, cái chỗ mà mình không thể tiến triển về cái mặt niềm tin chân chánh, mình không thể củng cố được cái mặt uy tín mình đúng đắn, mình không có khởi được cái niềm tin chân chánh, và mình không thể tu tập được trong đời sống hành thiện của mình, thì cái trú xứ đó là cái trú xứ mà ở đây Đức Phật này gọi là không, cái trú xứ không thích hợp. Cái thứ ba nữa đó, cái điều nữa là do mình thân cận, mình không thân cận những cái bậc chân nhân, ngược lại lại mình thân cận những cái bậc ác nhân. Cái ác nhân là họ chủ trương như vậy, cúng tế lễ bái hay là cúng tế cái gì đó để cầu sự an lạc cho mình, trong khi làm hại chúng sinh khác mà mình vẫn tin, vẫn làm theo, thì cũng có những cái sự nguy hiểm cho mình. Cái thứ tư nữa đó là do cái đời trước, ở đây muốn nói tới cái tính liên quan, tức là đời trước mình không có tạo cước, mình không có từng làm những điều thiện, hay hoặc là mình không có làm những điều thiện để mình phát nguyện gặp được chánh pháp, hay là gặp được cái duyên lành để mà mình tiến triển trong đời sống tu tập của mình. Mình không có làm phước để nhờ cái phước đó nè, một là nhờ cái phước đó là nâng đỡ cho mình, cái hai đó lúc mà mình làm phước như vậy, dù là đời trước mình làm, thì đó chính là cái duyên để nó nâng đỡ cho mình đời sau mình tránh những cái chỗ đó đi, cái chỗ xấu đó đi, cái hoàn cảnh xấu đó đi. Và cái thứ tư nữa là mình cái tư tự từ ở trong cái nội tâm của mình, tự mình khởi lên một cái lập trường, mà lập trường ở đây là lập trường sái quấy mà mình dẫn dẫn khởi lên cái tư tưởng đó. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng trước nhất là cái sự thân cận của mình á, mỗi chúng sanh nó đều là do duyên hết á. Cái duyên đó nó đã tạo cho mình từ đời trước, có thể là mình vì cái duyên lành nào đó mà mình trong một phút mê mờ nào đó hay là trong một phút nào đó lầm lạc, thì bây giờ mình lại nhận ra chắc có lẽ là cũng có cái duyên chứ không phải là không. Có cái duyên bây giờ mình nhận ra, hay hoặc là được một người nào đó nhắc nhở nhỏ cho mình, nhẹ cho mình, thì tự động mình lại nhận ra một điều đúng đắn để rồi mình bước theo một cái hướng đúng đắn hơn. Thì như vậy thì chắc lẽ là mình có cái duyên, rõ ràng là mình có cái duyên. Như vậy thì do cái duyên của đời trước. Thứ hai nữa là mình phải nói là mình có cái nghiệp, ở đây là bao gồm cả thiện nghiệp hay là do ác nghiệp. Cái người á, mặc dù là trước đây họ làm thiện, họ có một cái tri tuyển đúng đắn, nhưng mà do cái gì đó, một là ở trong hiện tại họ thân cận với những bậc, những cái người ác nhân. Ác nhân ở đây là không có niềm tin, cái có hành vi tội lỗi, hay hoặc là có một cái tư duy tà bại tà kiến, như vậy là gọi là ác nhân. Hoặc là nếu mà nói là ở quá khứ thì do cái nghiệp của họ mà họ gieo cái nghiệp bất thiện, cho nên là đời này họ mặc dù là biết trước đây, bây giờ trước đây hoặc là 2-3 năm trước họ làm điều tốt, nhưng mà bây giờ động nhiên cái bỗng nhiên cái lý do gì đó cái họ đổi hướng, coi như là một 180 độ đi, ví dụ, hoặc là 360 độ, họ quay hoàn toàn, họ đánh mất đi cái niềm tin, hoặc là họ bỏ mất đi những cái thiện nghiệp mà trước đây họ làm, bây giờ họ không làm nữa, và họ mất luôn cái niềm tin đối với tam bảo. Như vậy cũng là cái sự mà do cái nghiệp, mà cái nghiệp gì đó, mà ở đây là cái nghiệp bất thiện, cái nghiệp bất thiện hay là cái nghiệp thiện. Nghiệp bất thiện là nó làm cái nhân để cản trở cho họ, để rồi họ không thể làm được điều thiện nữa, mà họ quay lại họ làm điều ác. Nhưng mà do cái nghiệp thiện trước đây họ làm điều ác, nhưng mà bây giờ do một cái điều gì đó họ nhận thức ra, hoặc là do cái ai đó nhắc nhở họ, hay hoặc họ coi được một cuốn kinh, cuốn sách gì chân chánh, họ nhận ra điều đó, thì tự động họ quay lại, họ chuyển hướng, họ không làm cái điều ác xấu nữa, mà ngược lại họ làm điều thiện. Như vậy thì theo chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều là Đức Phật này gọi là do cái duyên và nghiệp đó, mà duyên nghiệp đó là do mình tạo, có thể là từ quá khứ nó kéo lại ở trong hiện tại, và hiện tại này cũng là cái nhân, tạo cái nhân để rồi diễn tiếp ở trong cái đời sống kế tiếp nữa, để cấm luân hồi kế tiếp nữa, khi chúng ta chưa có được giải thoát là như vậy. Cái thứ hai nữa là một điều đó là mỗi cái đời sống ở trong mỗi chúng ta đó, thì từ ở trong cái cộng nghiệp đó, cái cộng nghiệp đó đó, cái cộng nghiệp do cái duyên và do cái nghiệp đó. Ví dụ như chúng ta thấy là ở trong gia đình của mình, thì ở bên ngoài người ta nói rằng là sinh tử là vô sanh tâm, cha mẹ sanh con chứ không sanh lòng được. Tức là dám sanh con có thể giống dáng, giống với nhau về mặt vóc dáng, hình hài, nhưng mà không thể nào mà hoàn toàn giống nhau về mặt tâm của hay là lòng của đứa con được. Tức là cái tâm, tâm ở đây muốn nói tới là cái bản tánh của nó. Họ nói là bản tánh là cái tánh gốc của nó, mà cái tánh gốc đã tạo nên một cái điều tốt hay điều xấu. Đứa trẻ nhiều khi đó người ta nói là cha Phật, cha mẹ Phật nhưng mà sanh con quỷ, hoặc là cha mẹ quỷ nhưng mà sanh con Phật. Đâu đây là người ta nói một cái câu cửa miệng của dân gian thôi, nhưng mà cái điều đó muốn nói tức là có khi cha mẹ thiền, cha mẹ hiền, nhưng mà sinh con rất là ác ngỗ nghịch. Nhưng mà ngược lại á, có khi cha mẹ ác nhưng mà có những đứa con rất là hiền thiện. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng có cái duyên, có do cái duyên cho nên là đứa con nó sinh trong một gia đình, sinh trong một gia đình, mặc dù là do cái duyên đó cho nên là sinh trong gia đình để rồi chịu cái sự tương tác giữa cha mẹ và trong gia đình đó. Nếu mà gia đình nghèo thì chắc có lẽ là cũng chịu ảnh hưởng cái số phận của đứa trẻ. Khi mà nói đến số phận có nghĩa là điều gì đó được định đặt sẵn, ở đây chúng tôi muốn nói tức là nghiệp, nghiệp đã định đặt sẵn. Ở đây gồm bao gồm cả thiện nghiệp và ác nghiệp. Nếu mà thiện nghiệp thì đã định đặt sẵn cho đứa nhỏ đó, nó đứa trẻ đó, nó có phước, nó sinh ra một gia đình mà có đầy đủ sự danh vọng, có đầy đủ sự cao sang, có đầy đủ những cái điều tốt. Nhưng mà ngược lại, nếu mà đứa trẻ, cái người đó, đó do cái duyên không lành, tức là do cái nghiệp không lành đó, không tốt đó, thì đứa trẻ đó sinh trong một gia đình, sinh trong một gia đình, gia đình đó đó lại là không tốt, cuối cùng là đứa trẻ nó bị ảnh hưởng trong đó. Nhưng mà có những cái điều mà chúng ta thấy rằng tuy rằng sinh trong một gia đình như vậy là có duyên có nghiệp, nhưng mà trong cái tổng đó, trong cái chung đó, nó vẫn có cái riêng. Cái riêng đây là tức là do cái sự tu tập khác nhau của mỗi người. Có thể rằng là cha mẹ hung dữ nhưng mà sinh con rất hiền thiện, ngược lại có khi thì cha mẹ rất là hiền thiện nhưng mà sinh con rất là hung dữ. Ở đây đó cũng không phải là hoàn toàn là do nghiệp quá khứ hết, nhưng mà có những cái trường hợp là do tập cận nữa, tập cận ở hiện tại, tức là do môi trường đã tạo nên cái đứa trẻ đó. Đứa trẻ mà phải nói là mình nói cho cùng á, thì phải nói là do duyên và nghiệp hết á, cũng phải nói là do duyên và nghiệp. Sở dĩ mà nó đi tìm cái chỗ tốt để mà nó chơi á, thì phải nói là nó do duyên. Và do duyên như vậy cho nên là nó tìm cái chỗ đó để nó chơi. Còn có những cái người mà do duyên do nghiệp á, xấu á, thì nó lại đi tìm cái người mà xấu để mà nó chơi. Mặc dù là cha mẹ cố gắng hướng nó về cái chỗ tốt, nhưng mà nó lại đi tìm cái chỗ đó, cuối cùng mà lại khóc cũng không ra nước mắt. Có nhiều cái hoàn cảnh gia đình như vậy, có những đứa trẻ, nhiều gia đình, nhiều khi rồi của cải thì đầy nhà, nhà cao cửa rộng như vậy, nhưng mà rồi khóc con rất là khổ vì con, bởi vì đứa con nó nghịch ngợm và nó làm, nó tự đánh mất cái thanh danh của gia đình, hay là nó làm mất cái thanh danh của chính bản thân nó. Thì cái điều đó đó, chúng ta thấy rằng một cái điều đó là do nghiệp, trong cái cộng nghiệp đó, trong cái chân đó đó, nó vẫn có cái biệt nghiệp riêng, tức là một đứa trẻ nó có một cái đặc biệt riêng ở trong đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là có khi thì cha mẹ cũng là những người nông dân bình thường thôi, và cũng là chân lắm tay buồn, cũng là đầu đắt tắt mặt tối, không có học chữ là bao, không có được chữ nghĩa là bao, nhưng mà sanh con ra thì con nó sẽ trở thành một cái nhà trí thức trong xã hội. Nhưng mà có những cái gia đình đó, chúng ta thấy rằng là cha mẹ là trí thức ở trong xã hội, nhưng mà sinh con rồi đó, con nó cũng chẳng có được tiến triển trên công danh sự nghiệp, không có được một cái gì hết, mà nó lại trở thành một cái người hư đốn hay là quậy phá, thì cũng không thiếu gì hoàn cảnh như vậy. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng do cái trong cái cộng nghiệp đó, nó có thể rằng là do cái có cái biệt nghiệp đi, tức là do cái tính, cái duyên nghiệp của nó tạo nên tốt hoặc là xấu. Và ở đây chúng ta thấy rằng bao gồm cả điều thiện lẫn điều ác, điều lành dẫn điều đến không lành, đó là như vậy. Thì và do như vậy đó cho nên là nó có cái duyên đó, cái duyên và cái nghiệp đó, đó cho nên sanh vào trong gia đình, sanh vào trong gia đình đó, gia đình đó là giàu sang thì nó sẽ được hưởng sự giàu sang, hoặc là gia đình đó có danh giá danh vọng thì nó sẽ được cái sự danh vọng. Nhưng mà do cái duyên cái nghiệp như vậy cho nên nó sinh vào một cái gia đình, sinh vào một gia đình mà mình phải nói rằng nó rất là thấp kém. Ví dụ như là về mặt danh vọng thì cũng không có, về mặt vật chất thì cũng không có gì hết, mà phải trở thành một cái người rất là khốn đốn khổ sở, do cái duyên của nó, và do duyên cho nên sinh trong một gia đình. Và ngay từ trong cái sự hiện hữu, cái sự có mặt đó trong một gia đình là sự tương tác, và sự tương tác với nhau trong mọi trường hợp, sự tương tác với nhau ở trong mọi trường hợp mà do duyên ở điều đó. Và ở đây một điều nữa là vì có như vậy đó cho nên là ở trong đời sống chúng ta có khi thì chúng ta gặp được những điều tốt, rồi chúng ta thân cận, rồi có khi thì chúng ta cũng không có thích thú những điều đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở gần chùa chúng tôi có một cái vị trước đây đó là một vị sư khất sĩ, nhưng mà một thời gian tu học đó, thì quý vị biết rằng theo tôi biết là cái vị đó chuyên về luyện bùa, mà ở đây chúng tôi nói là bùa người ta gọi ở bên ngoài người ta gọi là bùa năm ông gì đó, rồi bùa lẩu ban gì đó, người ta nói nó rất rất nhiều. Thì do cái trong cái quá trình mà ông tu tập như vậy đó, cái vị đó tu tập như vậy đó, cho nên là cứ đi tìm những cái người nào mà thật giỏi về cái môn đó, tức là giỏi về bùa lẩu ban, rồi bùa năm ông, lẩu ban đại sát gì đó, rồi do thân cận như vậy, rồi ở trong cái ngôi chùa của ông á, thì ông lại thờ vong, thờ linh rất là nhiều, thờ cả cái gọi là các cái người chết á, những cái người chết rất là nhiều, và ông cúng bái rất là nhiều. Và một thời gian sau thì quý vị biết rằng là ông điên hẳn lên, ông điên hẳn lên, ông điên lên thì quý vị biết rằng là ông đi đi ra đường như vậy, sau này á, thì không còn bận đầu tu nữa, mà chỉ là bận một cái xin lỗi quý vị còn nghe được không ạ? Xin cho quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị còn nghe được không ạ? Dạ dạ cảm ơn. Vì thấy cái nick của Linh Thiên Tân có nó rất nghe. Dạ cảm ơn rất nhiều, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì cái chuyện này đó, một thời gian sau thì đi quậy phá, quậy phá rất là nhiều, quậy phá rất nhiều. Cái màu quậy phá rất nhiều như vậy đó, thì bị công an ấy, bị cảnh sát bắt đi, bắt rồi quánh đập tra khảo. Tra khảo có nhiều lần ban đại diện Phật giáo huyện cũng kết hợp lại rồi cõi y ông, rồi xem như ông là một cái người thường thôi, nhưng mà thế mà ông cũng vẫn quậy phá điều này điều kia. Thì chúng ta thấy rằng là do cái sự thân cận như vậy đó, mà sau này ông điên loạn là điên loạn vì cái điều đó đó, vì cái ông thân cận là bị bùa rồi bị hả, ông nói ra là nó bị những cái điều đó thôi, do những cái điều đó làm cho ông mà ăn không được, ngủ không yên, sau này thì ốm o gầy mòn tiêu tụy như vậy, người cũng không ra gì hết. Thì đó cũng chính là cái gì, do cái sự thân cận. Mà trong Phật giáo chúng ta biết rằng cái hành động của mình nó tạo nên cái nghiệp cho chính mình, và cái gì đó do cái sự thân cận gần gũi những cái điều đó, cho nên là sau này mà bên ngoài người ta nói rằng cái người mà luyện bùa đó, người sau á là khi mà hết thời á, người ta gọi là cái từ hết thời á, là bị phản phé, tức là bị bùa nó hành lại. Nhưng mà mình nói á, trong Phật giáo á, cũng chính là do mình tập cận những điều đó, mình thân cận với những điều đó, mình gần gũi những điều đó, và mình hành động những điều như vậy đó, thì những cái điều đó nó sẽ làm hại lại cho mình, do mình thân cận những điều không tốt, mình tập dung tập những cái điều không tốt. Bởi vì những cái điều đó quý vị biết là nhờ tha lực không, nhờ khuyên nhân, nhờ Atula, rồi nhờ La Sát, rồi nhờ những cái người đó, họ sai khiến những người đó để họ họ làm theo cái ý muốn của họ, ở cuối cùng đó, thì họ bị khổ lại, là những cái điều đó nó phản phé lại họ, là do cái nghiệp của họ. Thì ở đây á, cũng chính là gì, sự thân cận đó hay cái sự tập tới cái tâm của mình tạo ra những điều đó để rồi mình tìm cái sự thân cận đó. Và cái thân cận đó từ đời này nó có, từ quá khứ nó đã tạo cho đời này, và cũng có thể đời này nó chuyển hóa đi, nó không giống cái đời do không giống đời trước cũng có, nhưng mà có những do cái duyên của đời trước nó tạo cho cái đời này, và đời này chúng ta cũng làm giống như cái đời trước, nhưng mà có khi chúng ta làm khác hơn, và đời này á chúng ta lại là tạo cái duyên để cho cái đời kế tiếp nữa, đời kế tiếp nữa. Thì chính là cái gì ở trong đời đó, khi mà nói đến duyên á thì rất là rộng, và rất là rộng trong cái nhiều gì, trong nhiều cái nguyên nhân. Duyên ở đây tức là cái điều kiện để dẫn đến, điều kiện để dẫn đến. Như vậy thì trong đời sống tu tập của mình cũng là cái duyên, cũng là cái duyên. Mà cái kết quả của cái việc làm của mình nó phải nói là do cái nghiệp. Nghiệp ở đây bao gồm cả thiện nghiệp và ác nghiệp. Như vậy thì cái thân cận và mình tu tập những điều đó là duyên, hay là điều kiện thuận lợi, hay là cái gì đó để đưa đến cho mình đó, là cái đó gọi là duyên. Nhưng mà cái điều gì kết quả cho cái hành động của mình thì đó chính là nghiệp, đó chính là nghiệp. Như vậy thì trong đời sống á, chúng ta lưu ý một điều đó, là chúng ta biết tu tập thì chúng ta nên làm như thế nào để có một cái duyên, hay là có được cái thiện nghiệp để chúng ta kết cái duyên lành đó trở thành một cái điều, cái phương tiện tốt để chúng ta hướng đến cái sự an lạc cho chúng ta, hay là được giải thoát cho chúng ta thôi. Đó là như vậy, và do chúng ta gieo cái điều đó, chúng ta làm điều đó. Và ở đây chúng ta thấy một điều đó, ngay cả các bậc thánh á, thì các ngài có một cái khả năng đặc biệt riêng Chúng tôi nói cái từ khả năng ở đây tức là một cái mà trong kinh gọi là cái điều mà Đức Phật ngài xác chứng như là ngài một kiền liên là đệ nhất về thần thông, ngài xá lợi phất là đệ nhất về trí tuệ, rồi ngài a nậu rút thá a nậu lâu đà đó thì đệ nhất về thiên nhãn, gọi là ngài mantani bút tá đó thì đệ nhất về thuyết pháp vân vân, hay gọi là ngài ca diếp thì đệ nhất về đầu đầu đà, thì đó cũng chính là do cái duyên mà các ngài đã làm như vậy. Các ngài đã làm như vậy và cuối cùng cái khả năng đặc biệt của các ngài ở trong kiếp chó, các ngài có một cái khả năng đặc biệt riêng, khả năng đặc biệt riêng đó là đệ nhất về thần thông, đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất về thuyết pháp, đệ nhất về thiên nhãn, đệ nhất về đầu đà, đệ nhất về đa văn gì vậy. Đó là những cái duyên mà các ngài đã tạo. Thì như vậy thì phải nói là hả, mà chúng ta còn luân hồi đó thì chúng ta còn chịu cái sự chi phối của duyên và nghiệp này, phải nói là của duyên và nghiệp này, và cái duyên và nghiệp này của đời trước đó có thể là nó làm nhân để tạo cho mình ở trong đời sống hiện tại này, và trong đời sống hiện tại này mình cũng lại tiếp tục tạo duyên hay là tạo nghiệp đó để rồi nó lại dẫn tới đời sống tương lai, đời sống tương lai. Và trong hiện tại này và cái duyên đó nó có thể bị mất đi khi mà cái duyên và cái nghiệp đó nó chưa đầy đủ để vững chắc, hay là chưa đầy đủ để chín mùi, hay chưa đầy đủ để lớn mạnh, thì chính cái đó nó có thể biến đổi, thay đổi đi. Thí dụ như vì nó có thay đổi đi đó, cho nên từ đời sống chúng ta thấy là trong cái lời của Phật dạy đó, thì đạo Phật là một đạo để chuyển hướng mà. Chuyển hướng từ ở cái người mà xấu trở thành cái người tốt, từ ở một bậc phàm phu thì chuyển lên bậc thánh, trở thành một bậc thánh. Và do có sự chuyển hóa như vậy á, thì mới có một người phàm trở thành một người thánh, từ một bậc phàm phu trở thành một bậc Phật. Phật ở đây là Phật độc giác, Phật thinh văn hay là Phật toàn giác, thì tùy vào một cái hạnh nguyện, tùy vào một hạnh nguyện mà có cái sự khác biệt nhau như vậy. Thì qua cái bài học này thì chúng tôi xin chia sẻ vài cái ý ở trong cái suy nghĩ liên quan đến cái bài học mà mã tầm mã ngu tầm ngu này. Ở đây nói trong cái cách là do cái tính mà thân cận và duyên đó nó để tạo nên cái sự nối kết giữa đời này và đời sau, và giữa đời trước và đời này, để tạo nên cuối cùng là mình có một cái khả năng đặc biệt. Nếu mà mình nói rằng mình trở thành một bậc thánh á, thì cái khả năng đặc biệt đó nó là do cái sự huân tập của mình trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã làm như vậy, cho nên mình được như vậy. Và những cái người mà có khuynh hướng như vậy đó thì sẽ tìm cái khuynh hướng đó để mà thân cận, cũng như là mình có gieo duyên lành ở trong Phật pháp thì mai sau mình có tái sanh trong dần luân hồi, mình có biết đâu trong cái duyên lành mình gặp một người bạn tốt, hay là một người thầy tốt, hay là một người gì đó thân cận với mình trong một giây, một lát, một chút thôi, qua lời nói, qua vài câu nói, thì cũng có được một cái duyên lành để mình gặp được chánh pháp. Đó là như vậy. Thì chúng tôi xin chia sẻ cái ý nghĩa của bài học hôm nay ở đây, xin chấm dứt ở đây. Và cuối cùng thì chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài được an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa trong đời sống tu tập của mình. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc để duy trì đời sống tu tập, tiến đến cái sự lợi lạc ở trong tương lai. Bây giờ thì chúng tôi được xin được phép xuống mic.
Sa thưa kính trình đại Phật tử, cái bậc chi tâm đức và thưa quý Phật tử, bài học ngày hôm nay là một bài học đặc biệt thú vị. Nhưng trước khi chúng ta đi vào phần thảo luận thì chúng ta sẽ nhờ thưa Tổ Thầy Siêu để đi qua một số những từ vựng, đôi khi những từ vựng mà thưa Tổ Thầy Siêu giới thiệu ở tại đây sẽ giúp cho chúng ta quen thuộc hơn, tinh xác hơn khi mà chúng ta đọc vào trong tam tạng kinh điển, trong chánh tạng. Không biết là bạch thưa Tổ Sư thì toàn có nghe được không? Bạch thưa Tổ Sư không biết thì toàn có nghe được. Nếu thưa toàn nghe được thì toàn hoan hỷ cho toàn hoan hỷ cho biết để thỉnh thưa toàn. Bạch thưa Tổ Sư, ở trong bài kinh này có những chữ như là chữ giới. Dạ, có nhiều phần tử thắc mắc là sao những người mà có cái khuynh hướng như ác dục, ác tuệ, họ lại có cái sự tương đồng với giới chẳng hạn, hay là về trí giới đó, thì chúng ta biết trí giới trong kinh điển nó có rất nhiều nghĩa, hay là về liệt ý chí, hay là liệt tuệ chẳng hạn. Chữ liệt có nghĩa là như thế nào? Xin kính thỉnh Thầy Tổ hãy đi qua một số những từ vựng trước khi chúng ta đi vào trong phần thảo luận ở cái tên tiếp tục.
Nam mô Phật Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe rõ không? Xin cảm ơn quý vị. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Gia Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, ở trong bài học ngày hôm nay có những từ ngữ mà khi mới đọc qua đó, nếu mà không có nguyên gốc chữ Pali, chúng ta khó mà định nghĩa được. Ở đây, thứ nhất là chúng tôi đã tra cứu cái mạch văn Pali của cái bài kinh này. Thứ hai là chúng tôi có đọc trong chú giải của cái bài kinh này. Vì vậy cho nên xin được trình bày, chia sẻ với quý vị. Và theo lời yêu cầu của Thượng Tọa Nhật Đặng, kính thưa quý vị, hai bài kinh mà chúng ta học trong ngày hôm nay, trong một bài nói về liệt ý chí, này các tỳ kheo tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp cùng đi với nhau, chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp đi chung với nhau, chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp đi chung với thiện ý chí. Thế thì cái chữ giới ở đây nó có nghĩa gì? Thưa quý vị, chữ giới này không phải là cái chữ si lá, không phải là giới hạnh. Mà chữ giới ở đây, ở trong nguyên bản Pali, Đức Phật Ngài dùng cái từ gọi là tha tú. Tha tu so quá. Phi khu vi sa ta san san đàn tín sa mềm tín. Tùy thuộc vào giới và chúng sanh cùng hòa hợp đi với nhau. Chữ giới đó tức là tha tú, có nghĩa là bản chất. chứ không phải là giới hạnh sila. Chúng ta nên hiểu là như vậy. Mà cái chữ tha tú nó xài có rất nhiều nghĩa, sẽ có rất nhiều nghĩa. Nhưng mà chữ tha tú này không phải là để chỉ cho tất cả Nasapattha, không phải là để chỉ cho tất cả niệm giới, như là địa giới Patavi tha tú. Thủy giới Apo tha tú. Quả giới Tejo tha tú. Và phong giới là Vayo tha tú. Bốn cái bản chất thuộc về vật chất, thuộc về sắc pháp như là đất nước lửa gió, đó cũng là bốn giới. Nhưng mà chữ tha tú xài trong một nghĩa khác thì ở đây có 18 tha tú. Chẳng hạn như con mắt gọi là nhãn giới, cảnh sắc gọi là sắc giới, rồi nhãn thức giới quy nhà nát tha tú, nhĩ giới sô tha tú, thân giới sắc đa tha tú, và nhĩ thức giới gọi là chắc khu, gọi là sô tát quy nhà nát tha tú. Thì đó là nói 18 giới vân vân. Chỗ này cũng không phải là chỗ được nói đến ở trong bài kinh này. Vì tất cả chúng sanh đều có cái thân sắc quẩn đất nước lửa gió, địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, nó cũng giống nhau. Rồi 18 giới, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, thì cũng có như vậy thôi. Cho nên cái chỗ này không phải là cái điểm để mà chúng sanh có cái sự hòa hợp với nhau vì liệt ý chí và thiện ý chí. Mà ở đây chữ tha tú để chỉ cho 6 cái tha tú. Có 3 tha tú bất thiện, tức là kama tha tú, tức là cái bản chất tham dục, và vipada tha tú là cái bản chất sân hận, vihinsa tha tú là cái bản chất não hại. Ba bất thiện giới này, akusala tha tú, ba bất thiện giới này là những cái khuynh hướng tư tưởng mà chúng sanh sẽ thuận dòng theo đó. Chúng sanh sẽ thuận dòng theo đó. Có khuynh hướng xấu. Cái khuynh hướng xấu đó được gọi là liệt ý chí. Liệt ý chí ở đây được gọi là hina thiết mũ tật tiết cả. Hina thiết mũ tật cả. Chữ Athimuttika đó, nó đồng nghĩa với chữ Achasaya, tức là cái khuynh hướng cái xu hướng, cái khuynh hướng, cái xu hướng. Và chữ Hina trong trường hợp này phải hiểu là thấp kém. Khi mà chúng sanh, những người nào mà có cái lòng tham dục nhiều, có cái khuynh hướng về tham dục, tức là về cái bản chất tham dục gọi là kama tha tú, thì chúng sanh đó sẽ thuận dòng, sẽ hòa hợp với nhau, liệt ý chí. tức là Hina Thibut Tika, tức là cái khuynh hướng xấu. Cái chữ liệt ý chí đó, chúng ta nên dịch cái từ Hina Thibut Tika ở đây đó, chúng ta xài một cách đơn giản là chúng sanh mà có khuynh hướng xấu sẽ hòa hợp với chúng sanh có khuynh hướng xấu. Câu nguyên bản Bali là Hina Thimutika, Hina Thimutike na Sathin sang sang đành tí sang mình tí. Chúng sanh mà có khuynh hướng xấu nó sẽ hòa hợp với những chúng sanh mà có khuynh hướng xấu, gọi là mã tầm mã, ngưu tầm ngưu đó. Thì ở đây chúng ta nhớ rằng, chúng ta phải biết rằng chúng sanh mà có cái khuynh hướng xấu hòa hợp với chúng sanh mà có khuynh hướng xấu, đó là do nơi cái bản chất, tức là tha thú. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Xin hỏi quý vị. Ồ, quý vị nghe được. Chúng tôi xin lưu ý với quý vị là chúng tôi rất là nhạy cảm. Do đó cho nên khi nào mà bản thân chúng ta mà không nghe đó, thì chúng ta sẽ chat lên trên, chúng ta hỏi mọi người, xin hỏi quý vị có nghe rõ không? Thì mọi người nếu mà họ có nghe rõ, họ sẽ được trả lời. Còn nếu mà quý vị, người nào cũng báo cho chúng tôi biết là hết nghe rồi siêu à, thì tự nhiên người này báo, mà người kia thì cho rằng nghe, chúng tôi không biết là chúng tôi bị trục trặc hay là máy của quý vị trục trặc. Xin quý vị chú ý giùm, đó cũng là một cái kỹ thuật lên mạng của chúng ta đó. Quý vị khỏi báo cho chúng tôi biết, mà quý vị chỉ tự hỏi với nhau thôi. Còn nếu như tất cả mọi người đều không nghe thì họ chat lên hoặc là họ bấm kèn gì chúng tôi biết. Bây giờ chúng tôi xin trở lại vấn đề là, ở đây trước hết là chúng ta phải hiểu cái chữ giới này, nó gồm có cái bản chất bất thiện akusala thatu hay là bất thiện giới, và akusala thatu tức là thiện giới. Thiện giới đây là bản chất thiện, và bản chất thiện này ám chỉ cho ba cái tư duy, ba cái tà tư duy, và bản chất thiện thì ám chỉ cho ba cái chánh tư duy là ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy, hay là cái bản chất ly dục, cái bản chất vô sân và bản chất bất hại, thì đó là những cái thiện giới. Chúng sanh tùy thuộc theo bất thiện giới với nhau nên có cái khuynh hướng xấu hòa hợp với khuynh hướng xấu. Còn cái chúng sanh mà có cái bản chất thiện, tức là có ly dục, cái bản chất ly dục, ly tham đó, rồi bản chất vô sân, bản chất bất hại, gọi là nekhammattha tu, là bản chất ly dục, hay là ly dục giới. Abhyapadattha tu, tức là vô sân giới, hay là cái bản chất vô sân, cái tâm không có nóng nảy. Avihinsa tha tú, tức là bản chất bất hại, tức là không có ý nghĩ não hại người khác. Thời như vậy, cái ba cái bản chất này gọi là thiện. Còn ba bản chất mà thuộc về tham dục, sân hận và não hại đó, nó thuộc về bất thiện. Thì tùy thuộc vào cái tư tưởng đó, cái tư tưởng thiện hay là bất thiện, cái tư duy tốt hay là xấu này, mà chúng sanh có cái sự thuận dụng với nhau về cái khuynh hướng hạ liệt hay là cái khuynh hướng tốt đẹp. Cái khuynh hướng hạ liệt Hina Thimuttika, tức là những người có cái khuynh hướng xấu xa. Còn khuynh hướng mà thuộc về tốt đẹp thì khuynh hướng đó được gọi Kalajana Thimuttika. Rõ lắm thưa quý vị. Khi mà chúng ta định nghĩa được các cái từ và chúng ta y cứ vào cái văn bản Pali thì chúng ta thấy rất là rõ. Chữ giới ở đây là chỉ cho tha tú, và tha tú này chỉ cho hai trường hợp. Akusala tha tú và kusala tha tú là chúng ta biết rồi. Cái bản chất tư duy, cái bản chất tư duy của chúng sanh có thiện, có bất thiện. Và hễ mà chúng sanh có cái bản chất tư duy thuộc về bất thiện thì nó sẽ khiến cho những cái chúng sanh nó trở thành có khuynh hướng xấu, hina mutaka, và sẽ hòa hợp với nhau. Còn chúng sanh nào mà có bản chất thiện hay gọi là kusala tha tú, gọi là thiện giới, thì những cái chúng sanh đó họ sẽ có khuynh hướng tốt đẹp. Và những người mà có khuynh hướng tốt đẹp hay ngài hòa thượng bên trong này dịch là thiện ý chí đó, thì sẽ hòa hợp với nhau. Như vậy thì chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe về từ vựng cũng như lý giải trường hợp tại sao, lý giải tại sao mà do tùy thuộc vào giới mà chúng sanh liệt ý chí hòa hợp với chúng sanh liệt ý chí, và chúng sanh thiện ý chí hòa hợp với chúng sanh thiện ý chí. Hay nói một cách khác là tùy thuộc vào cái bản chất tư duy thiện hay là bất thiện mà chúng sanh sẽ trở thành là người có khuynh hướng xấu và trở thành có khuynh hướng tốt. Mà hãy chúng sanh khuynh hướng xấu thì sẽ hòa hợp với chúng sanh khuynh hướng xấu. Còn chúng sanh mà có khuynh hướng tốt, đạo đức, thì chúng sanh đó sẽ hòa hợp với nhau, có khuynh hướng tốt, khuynh hướng đạo đức. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa hỏi. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú, kính thưa Thượng Tọa Tổ Sư. Bà Thượng Tọa Tổ Sư, chúng ta thường nghe nói đến cái chữ chí nguyện hay là đại nguyện của một hành giả tu tập. Ví dụ mình nguyện giải thoát thì mình trở thành Phật toàn giác, độc giác của mình. Cái chí nguyện đó và cái khuynh hướng nó hiểu giống nhau như thế nào và khác nhau như thế nào, thì đọc con khỉ nói rõ thêm về điểm này. Cái tên như vậy.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hai cái chữ khuynh hướng và cái chữ chí nguyện nó khác nhau, không phải là giống nhau. Trước hết là chúng ta hãy lấy từ ngữ. Cái chữ khuynh hướng Athimuttika. Athimuttika ở đây là cái gì mà chúng sanh do thuần thục, do miệt mài theo cái đó, nó quen, nó gọi là quen tai, gọi là ăn cắp quen tai ngủ ngày quen mắt đó. Thì nó sẽ có cái khuynh hướng cái đó. Cái chữ khuynh hướng trong trường hợp này chúng ta nên biết là hệ chúng sanh mà họ tham lâu ngày thì trở thành cái khuynh hướng tham, mà cái tâm nóng nảy sân hận riết rồi nó sân quen thành nết thì trở thành người có khuynh hướng sân. Rồi người có khuynh hướng não hại thì cái chữ thứ mút cá là do làm thuần thục, làm quen đi. Và ở đây có rất nhiều vấn đề cần phải được dẫn chứng, nhưng mà nếu mà cần phải dẫn chứng thêm nữa thì có lẽ nó cũng mất thời gian chúng ta nhiều lắm thưa quý vị. Chúng tôi chỉ nói cách đại khái như thế này. Thí dụ như khi mà đề cập đến những cái pháp tu tập để mà đoạn trừ năm triền cái chẳng hạn, thì trong những cái pháp đó, cái điều cuối cùng đều gọi là tâm mút thiết tật tác, tức là có cái khuynh hướng tu tập về cái đó. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta khuynh hướng về tầm tứ thanh giải cần thị dục, hay là tầm tứ thị lạc định, thì nó sẽ đoạn trừ năm triệt cái. Cho nên cũng xài cái khuynh hướng, xài cái chữ Atimuttika, là bởi vì khi mà vị hành giả mà tu tập quen rồi thì sẽ giúp cho vị hành giả có cái khuynh hướng cái đó. Hoặc như câu Phật ngôn Đức Phật Ngài dạy trong tụng kinh: này các tỳ kheo, khi vị tỳ kheo suy nghĩ nhiều về cái gì thì sẽ có khuynh hướng về cái ấy. Nếu mà chúng ta suy nghĩ nhiều về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hấp dẫn, hỷ tham sanh khởi, thì sẽ có khuynh hướng tham dục. Còn nếu như mà thường suy nghĩ về cái sự vô thường, khổ vô,
thưa Phật Tử Siêu, bây giờ thì hết nghe thiệt rồi. Nhiều người hết nghe chứ không phải chỉ có một người hết nghe. Xin tính sự cộng hòa thiện cần biết lại.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói lại chưa? Ồ, xin cảm ơn quý vị. Cái lớp học này, trong cái ban điều hành chắc chúng tôi phải đề nghị với thượng tọa tập huấn lại cho các vị MC. Khi chúng tôi đang giảng ở trước máy, nếu mà quý vị cần bấm kèn, quý vị chỉ cần bấm một tiếng thôi là chúng tôi ngồi chúng tôi nghe rồi, đâu có cần gì phải bấm hai ba lần. Chúng tôi mới phát hiện ra tại sao trước đây chúng tôi rất là khỏe, chúng tôi không có bị yếu tim, nhưng mà đi vào room gần 10 năm nay chúng tôi bắt đầu bị bệnh tim. Là khi mà chúng tôi đang nhắm mắt chúng tôi giảng mà chúng tôi nghe giật thót người. Chắc có lẽ là xin đề nghị thượng tọa giúp đỡ cho cái bảo hiểm y tế để trị bệnh. Kính thưa quý vị, chúng ta trở lại một vấn đề là nói về cái chữ nguyện vọng. Cái chữ nguyện vọng ở đây đó, từ cái tiếng Bali gọi là Pathana hay là Banithana, là một cái hoài bão, một cái chí hướng, một cái hoài bão, một cái chí hướng, tức là có cái sự thiết tha nhắm đến một cái mục tiêu, thì như vậy được gọi là cái nguyện vọng.
Dạ bạch thưa thầy siêu ở trong room không còn nghe được. Xin thỉnh thưa thầy hoàng khi trở lại. Và xin các vị MC đừng bấm gàng cho thưa thầy. Xin thỉnh thưa thầy hoàng khi trở lại. Và thưa thầy, thưa thầy có nghe được không? Dạ không biết nếu thưa thầy siêu nghe được, thưa thầy hoàng kính cầm mic. Thưa quý vị, hồi nãy thưa thầy siêu có nói rằng quý phật tử trong ban điều hành hãy bấm chung cho thưa thầy này, tại vì hầu hết quý vị trong ban điều hành là lớn lên tại Ấn Độ. Nếu quý vị qua bên Ấn Độ, quý vị sẽ biết rằng Ấn Độ người ta bấm gàng thoải mái lắm, làm chi gì bấm gàng. Thưa quý vị, quý vị hoàng nghỉ chờ cho một chút. Dạ, thấy thưa thầy siêu là trở lại cái tên thưa thầy.
Quý vị hoan hỷ chúng tôi hôm nay gặp trục trặc, không biết tại sao cái 3G của chúng tôi hôm nay có vấn đề. Mỗi khi chúng tôi xài 3G thì ít có bị trường hợp này, nhưng mà hôm nay có vấn đề, có lúc nghe lúc không giống như là cái đường nét gì đó. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại vấn đề đó thì khi mà chúng ta nói khuynh hướng, tức là cái gì mình đã quân tập lâu ngày, nó thành cái thói quen, nó thành cái thói quen, thành cái tập khí. Còn cái chữ nguyện vọng đó,
bên thưa thầy siêu thưa thầy đã rất biết nữa rồi, thưa thầy có thể cầm mic lại. Bạch thưa thầy siêu, thưa thầy có nghe được không? Có nhiều khi thưa thì có lẽ là thưa thầy siêu, thưa thầy cũng đã cho chúng ta một số cái định nghĩa rõ về hai chữ này. Do đó chúng ta hy vọng là chờ thưa thầy tự siêu trở lại trên những câu hỏi kế tiếp. Xin được hỏi Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Tự Quyền có nghe được không? Đại Đức Thượng Quyền có nghe được không? Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, xin hỏi Đại Đức Pháp Tính một điều, đó là ở trong truyền thống Phật giáo Phật tông đó, hay thờ các vị tổ, và có nhiều người họ nghĩ rằng mình cũng nên thờ một số các vị gọi là các vị đại đệ tử Phật mà mình thích. Ví dụ như nhiều người họ cầu tiền cầu bạc á, họ hay thờ ngài Sivali. Sivali như là một vị gọi là đại lộc, đại lợi lộc. Hay là có người họ thích, họ nói mình nên thờ ngài Xá Lợi Phất tiên, tại vì ngài là vị đại trí tuệ. Nhưng mà người Phật tử có nên thờ phượng các vị một vị đại đệ tử nào đó của Phật để nói lên cái khuynh hướng của mình, hay là để cho có trợ một cái nguyện lực của mình không? Thỉnh ý kiến với Đức Phật.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Tự Quyền, đại đức Pháp Tăng cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong cung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với theo như chúng tôi biết thì ở bên Bắc Tông người ta thờ tổ, thì người ta thờ, người ta nghĩ như là một cái vị khai sáng hoặc là một cái vị gì đó để mình nương tựa. Thì cái điều đó thì mình thấy rằng ở trong Phật giáo Nam truyền của chúng ta không có như vậy. Trong Phật giáo Nam truyền thì nếu mà một người nào đó, ví dụ như người ta thích thờ một cái vị thánh tăng nào, thì cái điều đó được, điều đó vẫn được, vẫn tốt. Nhưng mà mình thờ với một cái chí nguyện hoặc là với một cái ước nguyện của mình, là ví dụ như là mình mong mình được cái hạnh như cái vị đó. Ví dụ như có những cái vị là hạnh đệ nhất về tâm từ, hoặc là đệ nhất về trí tài, thì những cái điều này thì chúng ta thấy rằng mình thờ với một cái ý nghĩa gì? Mình thờ với một cái ý nghĩa là mình tập cái hạnh đó, mình tập cái hạnh đó. Thì ở trong chúng ta thấy rằng ở trong khi mà mình đọc ở trong tiền thân của các vị đại đệ tử của Đức Phật á, thì quý vị thấy rằng lúc đó không phải là tự nhiên các vị đó có cái hạnh đó. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng đối với ngài Con Đanh Nhá đi, cái ngài Con Đanh Nhá khi mà ở trong một cái kiếp xa xưa đó, thì ngài thấy có một vị đệ tử của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, là một cái người mà chứng quả đầu tiên ở trong giáo pháp của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên ngài thấy như vậy, ngài học cái hạnh đó, và ngài đã nguyện ở trong tương lai, khi mà trở thành một bậc thinh văn, thì ngài là một cái vị mà chứng được quả vị thinh văn giác đầu tiên ở trong cái giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác đó. Thì chúng ta thấy rằng vậy, thì hoặc là những cái vị, thí dụ như ngài Sariputta cũng vậy, ngài thấy cái vị thượng đủ thinh văn ở trong thời của Đức Phật quá khứ, thành ra ngài thích cái hạnh nguyện đó, nên mà trong một cái lần đó ngài làm phước ngài cầm một cái lọng, ngài che cho bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và hai vị thượng thủ thinh văn, ngài che suốt ở trong 7 ngày liền như vậy. Ngài che suốt 7 ngày liền như vậy. Và sau khi mà sau 7 ngày đó rồi, ngài đảnh lễ Đức Phật và Chư Tăng, thì lúc bấy giờ ngài đã phát cái nguyện sau này sẽ trở thành vị thượng thủ thinh văn. Thì chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo Nam truyền, nếu mà mình thích những cái vị thánh đó, thì mình thích những cái vị thánh đó, mình thờ vẫn được. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng mình thờ ở đây không phải là để mà mình, ví dụ như là mình có cái sự mà cầu nguyện cái vị đó ban tài, ban lộc, ban phước gì cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta thờ để chi? Để chúng ta học cái hạnh đó. Luôn luôn chúng ta cũng nhớ đến những cái hạnh đó. Ví dụ như mình, ví dụ như quý vị thích về cái vị đó đệ nhất về Phước Phật, đó là ngài Sivali. Thì chúng ta phải học cái hạnh đó, rồi chúng ta phải bố thí, dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải ráng thực hiện được cái pháp đó. Hoặc là ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng ngày Cách Xá Bá đi, đệ nhất về Đầu Đà, thì chúng ta thờ cái vị đó cũng được, và chúng ta luôn luôn chúng ta hành theo cái hạnh của cái vị đó, thì như vậy là chúng ta thấy rằng mình mới là cái người mà mình thực hiện những cái điều đó nó có ý nghĩa. Mà hơn nữa đó, thì chúng ta thấy rằng những cái vị này tại sao mà chúng ta thờ? Ân đức của các vị thánh tăng, các vị thánh tăng có những cái ân đức nó như vậy, và đối với cái người mà ở trong, chúng ta thấy rằng mình quy y tam bảo, thì ở trong đó có cái gì? Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. thì những cái vị đó là thuộc về hàng thánh rồi, thì thánh tăng rồi. Thành ra đó, những cái người này, những cái vị này, chúng ta thờ và chúng ta lễ bái được. Và hơn nữa, một người mà có cái sự hiểu biết nhiều, thì chúng ta học theo những cái hạnh của các cái vị đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái điều này chúng ta có thể, chúng ta sẽ học và chúng ta thờ, hoặc là chúng ta học theo cái hạnh của các vị này. Như vậy thì sẽ tốt cho chúng ta. Hàng ngày mà chúng ta tập được những cái hạnh đó. Ví dụ như bây giờ mình thấy rằng đối với Ngài Angulimala, chúng ta thấy rằng là Ngài, tâm từ của Ngài rất là mạnh. Khi Ngài chứng đắc được đạo quả rồi, tâm từ của Ngài rất là mạnh. Thì khi mà mình thờ Ngài Angulimala thì mình học theo cái hạnh của Ngài, hoặc là Ngài Sariputta vân vân. Mình luôn luôn mình làm cái gì mình cũng nguyện trong tương lai mình có trí tuệ. Cũng như cái bài học ngày hôm nay chúng ta thấy rằng Đức Phật nói những cái vị mà tùy tùng đi theo Ngài Sariputta, những cái vị đó toàn là bậc trí tuệ, toàn là những cái bậc trí tuệ. Những vị tùy tùng mà đi theo Ngài Anuruddha là những cái vị toàn là đắc về thiên nhãn. Thành ra chúng ta thấy rằng không phải lúc đó có một cái vị đắc được thiên nhãn, nhưng mà có rất là nhiều chư tăng tùy tùng với các vị đó. Thành ra những cái điều này chúng ta phải nên nhớ rằng là chúng ta thờ vẫn được, nhưng mà chúng ta thờ với cái ý nghĩa gì? Để chúng ta đảnh lễ, chúng ta tạo phước, và chúng ta nguyện học theo cái hạnh của vị đó. Hoặc là khi mà chúng ta bố thí hoặc trì giới, chúng ta tạo bất cứ một cái phước gì, chúng ta cũng nguyện ở trong tương lai chúng ta là những vị đắc được cái tầng thánh đó, và có thiên nhãn hoặc là có trí tuệ vân vân. Thì như vậy là nó thích hợp với ở trong cái giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác. Thì đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Nhật Đẳng vừa đưa ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Kính trình về Đức Phật Tính. Đại Đức Tự Quyền, không biết Đại Đức Tự Quyền có nghe được không? Nếu Đại Đức Tự Quyền nghe được, xin Đại Đức Tự Quyền cũng hiện trả lời cho câu thảo luận số 3. Một lần nữa xin hỏi Đại Đức Tự Quyền. Đại Đức Tự Quyền có nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Tự Quyền, chúng ta thấy rằng mỗi người trong cuộc sống đều có cái khuynh hướng gì việc. Người có khuynh hướng này, người khuynh hướng kia. Nhưng mà nếu mình có cái khuynh hướng không tốt, bây giờ mình muốn chuyển hóa, mình muốn thay đổi khuynh hướng thì mình nên làm gì? Thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sa Khai. Thì con kính lễ đến Thượng tọa Nhật Đẳng, Đại Đức Phật Thánh, Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức thân đang hiện diện trong lúc. Xin chào đến nữ sư cô cùng chư Phật tử. Kính bạch thượng tọa, quá thật kỳ, đây là một cái vấn đề. Nếu mà chúng ta cho rằng một cái khuynh hướng hay một cái thói quen hay một cái việc mà thường làm của chúng ta hay cái sở thích của chính mình, thì nó có hai cái cách, hai cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng đó là cái tích cực, khuynh hướng mà tính thiện pháp. Thì cái khuynh hướng hay là cái thói, cái tật, tật xấu, hay là cái thói xấu của thân, của tâm. Nếu mà chúng ta biết nó là một khuynh hướng tốt thì chúng ta không nói. Nếu như đó là một tính, một tật tánh mà bất thiện, hay một tật tánh xấu mà mang tính cứng nhắc, mang tính cố hộ, thì quả thật đây là cần phải thay đổi. Thì chúng ta phải có một sự thay đổi bằng chính cái thói quen hay là cái khuynh hướng đó, thì chúng ta cần phải dùng một khuynh hướng khác để mà thay đổi. Một người họ thích sát sanh thì phải thay đổi khuynh hướng cho họ, tức là họ không có thời gian giới sát sanh. Một người cái tâm tánh chuyên nóng giận nhiều quá thì chúng ta phải dạy họ phải niệm từ, phải tu tập cái tâm từ tâm bi. Quả thật thì chúng ta không thể, có những lúc mà chúng ta nói rằng là non sông bả dễ đổ bản tánh khó dời, cái đó nó theo cái tập tính, nó theo một cái thói quen, cái thường cận, cái bất cứ tu bánh si á của chính họ. Nhưng ở đó chúng ta cũng có thể thay đổi được, dù chính chúng ta có muốn thay đổi hay không. Chẳng hạn như một cái khuynh hướng của một người, người ta
nghiện thuốc, mình thích hút thuốc, mình thích uống cà phê, thì bây giờ thay đổi bằng phương thức khác, tức là họ thay đổi cho họ bằng một cách, tức là họ tìm cách, tức là phải kháng cự lại cái phương hướng thay đổi, cái phương hướng đó bằng cái nhìn khác hơn. Họ phải tự biết rằng là nếu mà uống cà phê nhiều quá thì nó sẽ là có hại cho sức khỏe, hay là dùng thuốc sẽ có hại cho sức khỏe, vân vân. Thì khi như nào mà họ thấy rằng cái thuốc đó và cà phê đó nó là nguy hiểm cho sức khỏe thì họ sẽ thay đổi bình thường. Thì chúng ta phải làm sao mà thấy cho họ thấy cái sự uống cái sự hút đó nó nguy hiểm, nó đến cho cái sự sống, nguy cho sức khỏe của chính họ, thì từ đó họ sẽ có thay đổi bình thường. Hay nói một cách gần, nói một cách tu tập hơn thì nếu mà họ có cái tánh phóng dật nhiều quá thì chúng ta phải dạy cho họ là cái tâm định. Thì đây chính là một cái một trong những điều mà chúng ta mới giải quyết được cái cách là cách tánh. Một người mà cái thói lười biếng thì chúng ta phải đặt trên cái một, giao cho họ những cái những cái việc làm. Ví dụ như chúng ta quen ngủ thì tập cho họ có cái đúng giờ đúng nhất. Tới giờ họ ngủ thì tới giờ họ thức. Thay đổi cái quên nướng của chính họ, tức là hay ngủ nướng, hay ngủ gà, ngủ gật, hay ngủ nơi này nơi kia, thì sẽ làm cho họ có một cái chính họ phải có cái ý thức cái việc sai của mình. Ở đây đó chính là cái sự tu tập. Và cái sự tu tập đó không phải do ai mà mang tới cho ta, mà chính ta tự thay đổi cái cuộc đời mình, tự thay đổi khuynh hướng của mình. Một người có một cái tính thường kiến, có một người, xin lỗi, một người có một cái kiến chấp quá lớn, thì chúng ta cũng lần lần phải thay đổi để chỉ cho họ thấy cái sai của chính họ. Còn nếu như mà cái khuynh hướng hay là cái thói quen của chính họ, cái cố tật của họ nó quá nặng, và cái do cái ngã chấp, do cái kiến chấp của họ, thì cái bạch thượng tọa nghe các Phật thì cũng tùy duyên. Một con người mà nó có ác kiến, một con người mà nó có một cái nghiêng nặng về ác pháp quá đi, chẳng hạn như chúng ta thấy Đề Bà Đạt Na hay là cả Khan Ná Sa Nạc ngày xưa, thì Đức Phật ngài cũng im lặng, tức là ngài không nhắc nhở tới. Đây là một cái điều mà một cái cố tật, mà một cái thói quen mà ly lợm, một cái thói quen mà thân cận với ác pháp. Chính ngài đã cảnh báo, ngài đã nói, nhưng điều đó nó có được tốt hay không là chính người đó phải có cái ý thức. Cái ý thức này đó chính là do một cái sự tu tập, do một cái sự tự nhìn nhận thấy ra cái khuynh hướng của người nói nhiều, thì tập cho họ biết im lặng. Chúng ta phải đổi lại ngược lại cái thói sống mà nó mang tính, tức là theo cái bản năng thường nhật của chính mình, là chạy theo cái tham ái của mình, chạy theo cái nhu cầu của mình. Thì một người mà tu tập giữ gìn để có một cái giới để đặt định cho họ, đây cũng là một cách để chúng ta phải nhớ rằng là thí dụ như tâm tư của chúng ta, con người của chúng ta quá sân, con người chúng ta quá tham, thì chúng ta phải lấy cái giới đặt định để làm cái hàng rào. Đây là một sự tu tập hết sức là lớn. Rồi chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phải gỡ cho họ biết rằng là đối với cuộc sống này, tất cả mọi cái sự vật nó đều sẽ bị vô thường, nó đều sẽ không thật mà chúng ta nhìn thấy. Nhiều khi họ bị tổn thương về tay chân, về thân thể, họ không cảm thấy là vấn đề lớn, mà họ cảm thấy tổn thương về tinh thần. Những con người chấp ngã thì cái khuynh hướng của họ, tức là tôn tạo một cái sĩ diện, cái bệnh sĩ của họ quá lớn, cái bệnh sĩ diện của họ quá lớn, cái bệnh chấp ngã của họ quá lớn, thì chúng ta cũng phải tìm cách để chúng ta khuyên răn với chính họ. Bởi vì tất cả mọi cái mà chúng ta nhìn nó đều là cái giả, đều cái là nó không thật, rồi chúng ta cũng sẽ phải bỏ buông bỏ. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, ai ôm ấp giữ gìn cái đau khổ đó thì cái đau khổ sẽ không bao giờ nguôi. Mà nếu nó mắng, nó chửi mình thì mình đừng có tôn tạo một cái ngã chấp của mình nó quá lớn. Đó chính là một trong những cái điều mà người ta nói rằng là nó có cái tật, tức là hay đeo hay mang, hay là nhớ hoài cái mối thù, vân vân. Thì đó chính là cái gì, cái cố hữu, cái bản tánh cố hữu của nó, chính là nó cái tánh là nó thâm độc, hay là nó sân si nhiều. Thì chúng ta cần phải có sự tu tập thôi, chứ không thể nào mà nói rằng là tự động rồi chúng ta dùng, có những cách mà chúng ta dùng cái sự giữ giới để mà tu tập, để mà thay đổi cái bản thân của mình cũng có. Và có những lúc chúng ta phải dùng cái gì, dùng cái pháp quán để thay đổi, hay là chúng ta dùng một thói quen tốt để ngăn ngừa một thói quen xấu. Như là tới giờ đó, thay vì chúng ta
là một chẳng hạn như chúng ta ngủ thường thì chúng ta nên thức dậy để chúng ta có thể thể dục, hay chúng ta có thể tưới cây, hay chúng ta có thể làm một cái việc gì đó, chúng ta xem kênh xem sách, hay chúng ta ngồi thiền, hay chúng ta làm một việc gì đó để thay cho cái giờ ngủ ngủ nướng ngủ 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 lầy ngủ lợ ngủ ngủ ngủ, ngủ quá của chúng ta vân vân. Thì mà thường tọa thì có những cái đó mà chúng ta phải biết thay thế thôi, thì tự động chúng ta phải thay đổi cái khuynh hướng, thay đổi cái thói quen của mình, thì một ngày dần nó cũng sẽ làm được. Và cũng có đôi điều xin trả lời như vậy, bởi vì đây là một câu hỏi nó cũng thuộc về cá tính, nó thuộc về ở đó cái khả năng chấp nhận và khả năng lỗi suy của từng người. Và mong rằng quý vị sẽ có một cái phương khuynh hướng tốt đẹp hơn trong cái đời sống của chính mình. Và con xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cũng thỉnh với ngài.
Chị Vân xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân nghe được không? Không biết Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Xin hỏi Đại Đức Pháp Tân. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân, chúng ta thấy ở đây Đức Phật Ngài cho thấy rằng có nhiều sự di biệt giữa các khuynh hướng. Ngay trong những hàng đệ tử quan còn giải thoát của Ngài, như Ngài Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phật, Ngài Ananda, vân vân. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài cho thấy sự khác biệt như vậy thì Ngài có nói là khuynh hướng nào cao, khuynh hướng nào thấp không? Người ta thường hay nói vị này hơn vị kia, vị kia hơn vị nọ. Nhưng mà Đức Phật Ngài có phân chia sự cao thấp hay là cái hay cái dở của những khuynh hướng đó, hay là Ngài chỉ nói sự khác biệt thôi? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Phật Tịch.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, để được tuyệt quyền, để được minh hạnh, để được phát tỉnh cùng chư tôn Đức đang hiện hiện trong lưng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Thì chúng ta biết rằng đệ tử của Phật mỗi một vị có một cái khuynh hướng khác nhau, cũng như là có cái hành nguyện khác nhau, và cũng như là có một cái vị mà có một cái khả năng đặc biệt khác nhau đó. Một vị thì đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất thần thông, hoặc là đệ nhất về đa văn, thì những cái khả năng đó ra là do mỗi vị tự quân tập, tự cái vị ấy tự quân tập cho mình. Thì ở đây đó thì trong cái mỗi một vị, dù là ngày A Nan hay là dù là ngày Xá Lợi Phất hay Ngọc Kiền Liên á, thì chúng ta thấy rằng về phương diện lực á, thì cả những cái vị lớn á, những vị nhỏ thì phải tôn trọng những vị lớn, phải tôn kính những vị lớn, những vị lớn thì tôn trọng những vị nhỏ. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng là trong luật thì Đức Phật đã ban hành những cái điều như vậy để nhằm để có cái trật tự ở trong tăng đoàn. Thì chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà Đức Phật ban hành để nhằm cho nó có cái trật tự ổn định ở trong tăng đoàn, và đó là cũng là cái trong một cái văn hóa đẹp đối xử với nhau ở trong cái giáo hội tăng đoàn là như vậy. Còn trên cái phương diện mà tu chứng á, thì mỗi một vị, dù là ngày Xá Lợi Phất hay là ngày Mục Kiền Liên hay là ngày A Nan, chúng ta biết rằng ngày Tôn Giả, ngày Ca Diếp hay là ngày Xá Lợi Phất hay là ngày Mục Kiền Liên, thì xem như là những vị mà giống như là những vị mà đàn anh đi trước của ngày A Nan. Và do vậy thì ngài A Nan cũng tôn kính các vị ấy và rất là quý kính những các vị đó. Và ngược lại thì các vị lớn thì cũng quý trọng ngài A Nan. Nhưng mà trên phương diện tu chứng thì chúng ta thấy rằng dù là mỗi một vị có một khả năng khác nhau, nhưng mà trên phương diện tu chứng thì hả, một vị nào chứng quả vị A La Hán giải thoát thì cũng là như nhau. Và khi mà chúng ta thấy rằng một vị đệ tử của Phật á, mà khi mà thành tựu quả vị rồi, thì Đức Phật thường có một cái từ mà Đức Phật này gọi là con của Như Lai đó, thì là vào trong dòng thánh là một vị mà thành tựu được quả vị, đặc biệt là quả vị A La Hán, thì các vị đã trở thành một bậc vô lậu rồi á, thì được xem như là ngang nhau hết, và Đức Phật cũng không có một cái phân biệt giữa người này như thế này hay là người kia là lớn, hay là người kia có cái khuynh hướng này tốt đặc biệt hơn cái khuynh hướng kia, thì điều đó nó đã, chúng ta thấy rằng mỗi khuynh hướng của mỗi một vị đã tạo nên cái sự tạo nên một cái khả năng đặc biệt của mỗi vị rồi. Nhưng mà ở đây đó thì trong trên phương diện giới luật thì vị nhỏ tôn kính vị lớn, rồi vị lớn tôn trọng vị nhỏ, thì đó là điều mà chúng ta thấy rằng hết sức rõ ràng ở trong luật. Nhưng mà trong trên phương diện tu chứng thì vẫn một vị mà thành tựu và vị A-la-hán, dù là cho ngài A-nan hay là ngài Ca-diếp hay là ngài Xá-lợi-phất thì cũng như nhau, và Đức Phật cũng không có một cái gì phân biệt giữa người này có khuynh hướng như thế này, người này khuynh hướng như thế kia. Thì chúng tôi nghĩ rằng một trong những điều đó là mà Đức Phật không có phân biệt ở trong hàng đệ tử của ngài, mà vị nào mà chứng quả vị A-la-hán hay là thành tựu quả thánh thì Đức Phật thường có một cái lời nói là đây là con của Như Lai. Thì dù đó là vị đó là khuynh hướng như thế nào nữa thì đã vào vòng thánh, là vị ấy đã trở thành một bậc mà hoàn toàn giải thoát, hay là một bậc bắt đầu tiến triển trong bước vào trong vòng thánh. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ cái câu hiểu, cái suy nghĩ của mình cũng như là cái sự hiểu biết của mình qua cái câu mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì con xin được xuống kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Sa thú kính chân đại đức Phật tịnh. Bây giờ thì chúng ta bước qua câu câu đố, thưa quý vị. Câu đố này chỉ làm cho chúng ta rõ nghĩa hơn ý nghĩa mà chúng ta đã đề cập trong bài học ngày hôm nay. Xin quý Phật tử có thể đọc kỹ là điểm nào dưới đây thì khiến chúng sanh quần tụ với nhau, tức là điều nào mà khiến cho chúng sanh hợp quần trở thành một cái hội chúng đó. A là sở thích tương đồng, B là khuynh hướng tương đồng, C là cá tính tương đồng, D là phước báo tương đồng. 1, 2, 3, mời quý vị trả lời. Ngày hôm nay thì mời cô Anicca Hoàng Hỷ kiểm cho các câu trả lời, và chúng tôi sẽ trở lại để cho đáp án cho cô đố hôm nay. Xin mời quý vị trả lời. Mời cô Anicca.
Sa thứ, và chúng con kính tri ân thần tọa giác đẳng đã cho câu đố hôm nay. Và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được kiểm các câu trả lời của quý đạo hữu trong room. Quý vị ơi, sao bữa nay không thấy cuối tuần mà sao không thấy trả lời nhiều trong câu câu đố. Thức dậy. Hello, mới có mấy vị anh thì cha chưa đọc đâu, đợi tí. Sao đâu mất tiêu hết rồi. Dạ, các vị trả lời nha. Anicca bắt đầu đọc đây. Bắt đầu kiểm. Anicca trên hết là B, Trạng Đông là B, Tính Hạnh là B, Hoa Nguyệt là B, Nhật Quỳnh là D, Chân Giác là C, Hoa Hồng Giỏm là C, Thanh Bình là ABCD không được, một cái thôi à, Thanh Bình. Và một cái A, B, C, D. Và không, trí tuệ cả bốn là ăn cứng luôn. Và chọn một thôi. Và Sương Mai là B, Tỳ Kheo Chí Thiện là B, Quang Thiện là B. Và Thanh Bình trả lời lại, trí tuệ trả lời lại. Và Tỳ Kheo Pháp Hương là B. Và con thấy nhiều B. Dạ rồi, có vị nào nữa không? Dạ Thanh Bình trả lời lại đi. Với trí tuệ trong rung lâu quá. À, trí tuệ là B nè, Hoàng Thiện là B. Dạ rồi, Thanh Bình là D. À, Thanh Bình là D. Con có thấy ở trong rung đó là có B, có C, có D, nhưng mà không có A. Dạ, có tất cả các vị đã trả lời xong. Dạ con kính thỉnh thường tòa giác đẳng từ bi trở lại cho đáp án của câu đố hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô đi chào, cảm ơn quý sư tử. Thưa quý vị, thứ nhất là chúng ta nói về sở thích. Người ta có đó câu là cùng lo một việc thì thương nhau, mà cùng thích một việc thì ghét nhau. Do đó cái thật ra thì cái sở thích giống nhau cũng không hẳn, không hẳn là khiến người ta đến gần với nhau, mà trái lại người ta hay dẫn đến tình trạng gọi là tương tranh. Ở trong đời này mà nó có những cái tranh chấp, nó có những cái chiến những cái việc mà gọi là chiến tranh, thì phần lớn là do người ta cùng thích một thứ và cùng thích một thứ. Nhiều vị vua thích cùng mỹ nhân chẳng hạn. Do đó cái sở thích giống nhau cũng không hẳn là nó mang con người lại với nhau. Cái cá tính, khi cá tính là câu đê đó, thì thưa quý vị, cái cá tính đó, chúng ta thường dịch cá tính cho cái personality là mỗi người có cá tính. Ví dụ cái người cá tính hay nói, cái cá tính hay cọc, cái người có cá tính là hay lăng xăng, thì họ cái cá tính không nhất thiết làm cho người ta gần với nhau được. Có những cái cá tính mà nó làm cho bể cánh bể dĩa nhiều hơn là nó khiến cho người ta cộng sinh với nhau được. Do vì cá tính tương đồng không hẳn là làm cho người ta gần nhau. Phước báo tương đồng, ví dụ như là sanh ra đời cùng giàu có, sanh ra đời cùng có những thành đạt cùng nổi tiếng, thì cũng có những trường hợp người ta thích với nhau bởi vì môn đăng hộ đối. Nhưng mà đa phần là cái chuyện mà tương đồng về phước báo nó không nhất thiết là làm cho người ta trở nên gần với nhau, mà trái lại cái đôi khi làm cho người ta cảm thấy muốn cạnh tranh với nhau hay là đố kỵ lẫn nhau. Điều mà thường mà khiến cho người ta quần tụ đến gần với nhau nhiều nhất đó là cái khuynh hướng. Và cái khuynh hướng, khuynh hướng ở đây được hiểu như là một cái hướng đi, cái chủ trương, cái hoài bão mà giống nhau thì người ta thường gặp gỡ lẫn nhau. Do đó cái câu trả lời ở đây là câu B. Thưa quý Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của Đồng Phật Pháp Bồ Đề Tâm Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đến lễ chư tôn đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Tối nay là chương trình thọ trì hạnh đầu đà một đêm như người đọc hải nhiên ở tại chùa Pháp Luân. Chúng tôi không biết là ngày mai chúng tôi có vào rung được không. Nếu ngày mai mà chúng tôi còn cố gắng vào rung được thì chúng tôi sẽ cố gắng vào. Nhưng mà nếu không vào thì chúng tôi cũng cố gắng để chuẩn bị bài học đầy đủ cho quý vị. Bây giờ thì xin được đánh lễ chi tôn đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Mời quý Phật tử hoan hỷ đối kết hoặc hồi hướng. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong đơn thành kính tri ân thượng tọa và sẵn đã từ bi điều hợp. Và chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở phương ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệt màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yang kincir kusawa kamang kapa panggiri yang memakai nawa jamana tadi dapet sukatan katang kita. Yang kata sanyino hati yang santa sanyino katang bunyi.
ti pa ki pa wan tu te ye tang ka tang tu ri tang gen tang punya palang ma ya ye ka ta na ya nan ti deva gan to ahi me ka yung ta pe lo ka mi ye ta ta ki wan ta ha ra ne tu ka ma to nyang po jonan ta pe la pan tu ma ma ki la pa
thank you.